นะ
tôi nói là quý thầy mới vào á thì học cho thuộc á, thầy thấy luận đọc thử thủ thủy lấy nước, được rồi. Rồi thì bài thứ 38 tức là thủ thủy lấy nước là nhược kiến lưu thủy đương nguyện chúng sanh đắc thiện ý dục tẩy trừ hoặc cấu, nghĩa là nếu thấy nước chảy cầu cho chúng sanh được ý muốn lành rửa phiền não dơ. Thì trong 45 bài tỳ ni thì theo cái nhìn của tôi á, là cái bài này là quan trọng nhất, bởi vì chúng ta tu hành hay làm chấp như thế này là trong cái tinh thần của Lục Tổ nói á, là phiền não tức bồ đề, quý thầy nhớ không? Tức là Lục Tổ nói như thế này, phiền não tức bồ đề, nhưng mà có một số huynh đệ mới vào hoặc tu lâu hoặc có thường tâm sự như thế này, nếu mà phiền não mà mình không khéo chuyển quá thì tức gì hả? Tức gì nhớ không? Nếu chúng ta mà không khéo chuyển quá, có những người nói vui như thế này, phiền não thì tức cành hông luôn, không chứ không có tức cuộc đời được, tại vì mình chưa nhận diện, chưa chuyển quá mà. Quý thầy thấy rằng nè, có những lúc á mình tu theo cái tinh thần thiền tông, nhưng mà mình cũng phải nghiệm qua tinh thần của nguyên thủy. Chẳng hạn như bên tinh thần nguyên thủy á, là muốn mà dứt sạch phiền não á, là thứ nhất là phải quét sạch kiến hoạch và tư hoạch. Các thầy nhớ không? Kiến hoạch là gì? Kiến hoạch tức là cái thấy mê lầm, mà cái tư hoạch là cái suy nghĩ mê lầm. Mà trong đó nhà Phật nói như thế này, có hết thảy là 84 trần lao phiền não, cho nên Đức Phật từ bi thương xót mình đưa thuốc cho chúng sanh uống, đó là 84.000 pháp môn. Nhưng mà tụ chung là 10 món căn bản phiền não, lợi sử và độn sử. Quý thầy biết lợi sử là gì không? Tức là phiền não nổi đó. Thầy thấy trọng biết không? Học phải nhớ hết số nha, biết không? Đứng lên coi. Lợi sử, lợi sử phiền não hả? Lợi sử là mặt nổi đó, còn độn sử là mặt ngầm, tức là tư hoạch á. Chẳng hạn như là độn sử á, ngồi xuống, độn sử là cái mặt ngủ ngầm. Chẳng hạn như quý thầy vừa sanh ra đời thì cái tư hoạch nó đi theo, đó là gọi là câu sanh ngã chấp. Kiến hoạch là gì? Chẳng hạn như quý thầy chấp nè, tư hoạch là tham nè, sân si mạn nghi, đó là độn sử. Gì nữa? Thân kiến, biên kiến, tà kiến, đó là gì? Lợi sử. Lợi sử là cái mạch nổi cho nên dễ phá, còn cái độn sử rất là khó phá. Rồi nhiều khi chúng ta tu một thời gian á, mình thấy yên yên. Quý thầy để ý coi, chẳng hạn như mình tu thời gian mình thấy bây giờ có những người đó mà chọc mình cũng phiền não đó. Lúc này tự quý thầy tỉnh, nhưng mà quý thầy mà bất giác một cái thôi là tự nhiên phiền não đâu nó đến. Thì trong thiền thoại cái cởi lại á, là có một vị thiền sư rất là nổi tiếng tên là thiền sư Bất Không á. Một hôm ngài cùng vua Đường Đại Tông đang luận bàn Phật pháp thì có một vị quan đại thần tên là Ngũ Triều Ân. Ông đó nói như thế này là Phật nói tất cả đều là Phật, như vậy phiền não từ đâu đến? Thầy thấy không? Tức là Phật nói là tất cả chúng sanh đều là Phật hết á, bây giờ phiền não từ đâu đến? Thì lúc này thiền sư nhìn thẳng vào mặt ông nói như thế này, ông không được nói câu đó. Thì lúc này tự ông đỏ mặt lên thì ngài chỉ nói phiền não từ đó mà ra. Thầy thấy không? Lúc mình chưa thấy gì hết thì không có phiền não, Nhưng bây giờ phiền não đâu nó lòi ra. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là trong lúc mình bất giác, trong lúc mà được mà huynh đỡ nhắc thì mình nhớ, mà ngay trong lúc đó thì mình quên. Thì phiền não tức bồ đề cũng vậy. Lục đổ có phiền não tức bồ đề, có nghĩa là trong lúc mà ai chửi mắng mình, cái mình nổi giận lên mình định chửi lại, cái quý thầy nhớ, thôi bây giờ huynh đợi mình thử mình á, thì lúc này quý thầy sao? Ở mà tỉnh cái thì nó là bồ đề, phiền não tức là bồ đề, mà lúc đó khó, rất là khó tỉnh. Cho nên á, Phật thương xót chúng sanh á, thường thường Phật vào cuộc đời này trước là gì? Quý thầy nhớ, trước là dùng dục câu dắt, sau rồi các ngài mới dùng trí mà nhổ. Thì quý thầy thấy nè, chẳng hạn như cái, trong cái tinh thần của thiền á, ngày xưa mình học qua kinh Lăng Nghiêm á, thì lúc mà A Nan đi khất thực á, bị ai bắt nhớ không? Mà quý thầy biết Ma Đăng Già là tiếng Phạn mà Trung Hoa dịch là gì không? Ai biết? Biết không? Thông Tịnh biết không? Ở đây ai biết? Quý thầy nào biết cho tôi lên thử. Thầy Thành Đức biết không? Thầy Hiển biết không? Cũng biết luôn. Quý thầy biết để ý đúng không? Bảo vậy mình học là nhiều khi Phật tử ra hỏi là bạch thầy á, Ma Đăng Già là tiếng Phạn như vậy, Trung Hoa dịch là gì cái mình cũng biết. Nhưng mà quý thầy nhớ kỹ một điểm ngay trong kinh Lăng Nghiêm đó, ngài Hành Thể giải rất là rõ. Ma Đăng Già là tiếng Phạn mà Trung Hoa dịch là bổn tánh. Bổn tánh nghĩa như thế này, có nghĩa là trong lúc mà Ma Đăng Già mời tắm ngài A Nan thì câu chuyện như thế này, tức là trên đường đi khất thực thì lúc này A Nan đi một mình thì bị danh nữ Ma Đăng Già bắt. Quý thầy nhớ từng đoạn không? Thì lúc này Đức Phật biết chắc chắn rằng A Nan sẽ bị dân nữ bắt vào phòng để mà phạm cái, phá cái tịnh hạnh đó, cho nên Phật mới về chú xứ tịnh xá Kỳ Hoàng. Thì Phật mới vào đại định, thì trên đầu hiện ra 1000 quá thân Phật để mà kêu đại trí văn thù sư lợi đến cứu. Ở quý thầy thấy nhớ từng đoạn nha. Tại sao trong lúc này không kêu đại hạnh phổ hiền Bồ Tát cứu mà kêu Bồ Tát văn thù? Đó, thì Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi là tiêu biểu cho căn bản trí. Tức là một khi mình mê là phiền não mà mình trở một cái giác mình tỉnh á, thì đó là tức là Bồ Đề. Cho nên trong giờ phút thực tại này, mình theo cái tinh thần của thiền á, là mình nói như thế này, là trong giờ phút thực tại này chỉ có A Nan cứu A Nan thôi, chứ thiệt ra là Phật không có kêu ai hết. Nhưng mà A Nan một khi nhớ lại, nhớ là cái bổn tánh của mình, thì tức khắc cứu khỏi được cái danh nữ đó. Rồi sao nữa? Rồi mới dắt Ma Đăng Già về ra mắt Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói như thế này, là bây giờ con nói thiệt với Thế Tôn á, là con thương cái gì của A Nan nhất. Thì lúc này Ma Đăng Già nói thẳng luôn là thương mắt, thương mũi, thương hết tất cả. Thì Phật nói là trong mỗi con người A Nan có một cái mà con chưa từng thương, đó là tình thương mà A Nan dành cho tất cả chúng sanh. Thì lúc này Ma Đăng Già nói như thế này là muốn là thương cái tình thương đó, thì Phật nói muốn mà thương cái tình thương đó thì phải xuất gia đầu Phật. Đó, quý thầy thấy rõ không? Thì lúc này Ma Đăng Già xuất gia đầu Phật rồi, mà Phật biết cái gốc tham ái phiền não chưa nhỏ sạch thì chưa chứng quả. Thì một hôm sau cái thời pháp thoại, Phật mới nói ái là gốc của khổ, ái là gốc khổ đau. Thì ngay tức khắc Ma Đăng Già chứng quả A La Hán. Thì ngay tức khắc chứng quả A La Hán thì trở về bổn tánh, đó gọi là tánh tỳ kheo ni. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là Ma Đăng Già là tiếng Phạn mà Trung Hoa dịch là bổn tánh. Ngay chỗ mơi là Ma Đăng Già mà giác tức là bổn tánh. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là một khi mà nhận diện cái nguồn gốc của phiền não á, thì tức khắc ngộ đạo. Rồi có những người nói như thế này, phiền não á, là dụ cho sống, mà bồ đề dụ cho nước. Quý thầy thấy không? Nhưng mà mình nghiệm kỹ một điều nè, sống á, thì nó lập thiền, mà nước á, thì nó đưa thiền đến nơi an toàn. Cũng vậy quý thầy thấy nè, chẳng hạn như mình nói mình sống, mình chánh niệm, tỉnh giác, an ổn, mình thực nghiệm trong thiền tập á, thì lúc này quý thầy thấy rất là an ổn, rất là tỉnh táo, lên ngồi thiền cũng an ổn nữa. Mà bữa nào cái mình phiền não thì sao, quý thầy ngồi thiền được không? Mà phiền não rất là nhiều nha. Chẳng hạn như sáng nay mà chị Nhật cắt 4 người, mà 3 người đi chuyện Nhật, 1 người không đi chuyện Nhật, quý thầy phiền não không? Phiền não liền. Cho nên Phật nói 84.000 trần lao đúng á. Là rồi sao nữa? Rồi tối nay á, mình lên ngồi thiền, mà bây giờ cái bộ đòn tổ cũ của mình biết ai lấy đem đi mất á, mình tìm suốt mà thấy phiền não không? Phiền không? Phiền não tiếp nữa, rất là nhiều phiền não mình cởi không có hết. Như vậy chúng ta thấy rằng á, mình tu á, mình phải khám phá nguồn gốc rõ của phiền não, chứ mình đừng có nói là phiền não có thật. Thì trong thiền Lâm Bảo Quấn nó ghi lại nè, thiền sư Quảng An nói là Tùng Lâm đã đến các tà thiết khởi mạnh mẽ, họ nói giới luật không cần giữ, định huệ chẳng cần phải tập, đạo đức cũng chẳng cần tu, thị dục chẳng cần phải bỏ. Rồi họ nguyện lý trong kinh Di Ma, kinh Nguyên Giác, đó với thầy thấy không? Có nghĩa là ngài nói mà cái thời ngài là thời thượng pháp á, huống hà chi mà bây giờ là thời mạt pháp cuối cùng, quý thầy thấy không? Có nghĩa là Tùng Lâm bây giờ họ dạy như thế này á, là giới luật không cần phải giữ nữa, tại vì mình là bổn tánh rồi, có sẵn rồi, cần gì giữ luật nữa. Quý thầy thấy hôm qua hòa thượng giảng không? Hòa thượng nói lấy cái gì làm gốc trước tiên, nhớ không? Giới mà hòa thượng nói rất là rõ, một người mà giữ giới thanh tịnh và một người đó nữa tu tập và thiền định, đó là bậc thượng mà trên đời này hiếm lắm nha. Vừa tu thiền mà vừa giữ giới luật thanh tịnh nó rất là hiếm trong Tùng Lâm. Mà ở đây ngài nói là bây giờ trong Tùng Lâm họ nói là giới luật không cần giữ nữa, họ chỉ là chỉ cho cái quả, còn cái nhân thì mình giữ giới cũng thanh tịnh rồi sao mà đặt chân được đến mặt đất niết bàn được, đó mới là thấy rõ. Rồi ngài nói nè, định huệ chẳng cần phải tập, tự có sẵn rồi. Rồi đạo đức cũng chẳng cần phải tu, rồi tham dục cũng chẳng cần phải bỏ. Rồi họ nguyện lý trong kinh Di Ma, thì trong kinh Di Ma tập nó nói như thế này: phòng dân tủ điếm là đạo tràng. Đó bây giờ thấy không? Cho nên họ nguyện lý họ nói là phòng dân tủ điếm cũng là đạo tràng hết, cái gì cũng là đạo tràng hết. Rồi kinh Nguyên Giác nói là dân nộ si, tức là giới định huệ đều là phạm hạnh. Cho nên họ dẫn chứng ra, để dẫn chứng tán thán tham sân si sát đạo dâm làm phạm hạnh, than ôi những lời nói ấy đâu phải chỉ gây mối nguy hại ở ngày nay cho Tùng Lâm, mà còn là mối nguy hại muôn đời cho pháp môn vậy. Có nghĩa là ngài nói nếu mình dẫn chứng như thế là gây rất là nguy hiểm cho đời này và đời sau nữa. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy nói giới luật không cần giữ, cái quý thầy nghe vậy những người mới xuất gia nó thôi không cần giữ luôn, mặc tình ăn mặc tình uống ngủ nghỉ rồi giới luật không chịu giữ hết. Rồi nói bây giờ thiền định có sẵn rồi, đó ngài nói rất là nguy hiểm. Quả lại kẻ phàm phu mờ mịt dày đặc, tham sân si ái dục nhân ngã vô minh, niệm niệm nương theo trần duyên, cũng như quạt nước sôi, cũng như ngài nói là lúc nào nó cũng nung nấu đỏ hết đó. Bây giờ quý thầy thấy là chữ thiền là gì? Bên tay trái là chữ gì nhớ không? Bộ gì nhớ không? Nhớ không? Bên tay trái bộ gì? Bộ quả. Quả chứ. Còn bên tay phải huyệt là cái đầu đó, có nghĩa là lửa mà nó xông lên đầu mình tức là phiền, gọi là phiền não đó. Quý thầy thấy chữ Hán rất là hay, nếu đủ duyên chịu khó học chữ Hán thấy rất là hay. Có nghĩa là lửa mà nó bốc lên đầu mình, ai mà chọc mình nóng giận lên á, mình phiền não lên á, thì mình thấy cái mặt mình đỏ bừng lên, đó là phiền não đó. Quý thầy thấy không? Tức là luôn luôn mình duyên theo trần duyên, phiền não rất là nhiều. Rồi ngài nói là cần phải nương vào cách chi để làm cho nó được trong mát. Do đó bậc tiên thánh ắt phải nghĩ ra điều có lợi ích lớn để đối phó với việc ấy, nên mới đặt ra giới định tuệ ba học để ngăn ngừa, mới có thể chuyển quận thành trên được. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật và các chư tổ thương xót chúng sanh quá mới đặt ra ba pháp giới định tuệ để chuyển quận thành trơn, tức là chuyển phiền não thành bồ đề đó. Như vậy quý thầy thấy rằng là mình muốn chuyển hóa phiền não tức bồ đề, hay tham sân si thành giới định tuệ, thì quý thầy phải thấu tọt được cội gốc của phiền não để một phen chúng ta chuyển hóa. Cho nên quý thầy thấy mình tu thiền mình thấy rất là đơn giản. Quý thầy thấy đơn giản không? Nhìn người đời ta nhìn vào thiền viện Trúc Lâm, ta nói là quý thầy thiền viện Trúc Lâm thấy tu chơi chơi không à, đúng không? Nhưng mà quý thầy đừng có lầm nha. Tu thiền ở đây là một cuộc cách mạng chuyển hóa nội tâm lớn nhất trong cuộc đời của chúng ta. Mình thấy tu thiền đó là chuyển hóa. Chẳng hạn như có một số người, quý thầy thấy họ đang đi kinh hành gì chứ, mà trong tâm họ đang chuyển hóa một cái gì đó. Mà chẳng hạn như hồi sáng họ bị vấp phải, chẳng hạn như hồi sáng họ chẻ củi, họ rạch rau, họ hành đường thiện nhật, mà họ phiền não huynh đệ á, thì chiều lại bị thấy họ đi kinh hành chứ, mà lúc này họ đang chuyển hóa. Chuyển hóa tại sao hồi sáng mình nhắc phải vấn đề đó? Mình tu mà mình còn như thế thì lúc này họ đang chuyển hóa. Mà chuyển hóa cơ cấu như thế thì một lần gì thì cái niệm ác nó giảm dần. Quý thầy thấy không? Cho nên mình tu là mình phải nhận rõ được cội gốc phiền não từ đâu ra. Cho nên có một số người nói như thế này, là tôi dạy tỳ ni á, là hay nói về thiền, nhưng mà quý thầy nhớ kỹ nha, 45 bài pháp tỳ ni là toàn nói về thiền tập, gọi là thiền tập là thiền sinh, mà chứng nghiệm thiền là thiền sư. Quý thầy đây chưa thiền sư mà chưa thiền sư là mình phải học về cái pháp thiền tập. Mà tỳ ni là toàn bộ là thiền tập không, một cuộc chuyển hóa lớn trong nội tâm của mình thì chính là cái phần tỳ ni này đó. Mà muốn biết phiền não ở đâu á, thì trong kinh Phật danh có ghi như thế này: ba thứ phiền não chướng, nghiệp chướng và dị thục chướng làm chướng ngại thánh đạo và các thiện căn gia hạnh từ cái đời trước. Chẳng hạn như ngày xưa quý thầy, trong quá khứ quý thầy có tu nha, có tu rồi bây giờ quý thầy mới có cái túc duyên ngày hôm nay, quý thầy mới cạo tóc xuất gia, mà quý thầy vào đây đụng chuyện gì quý thầy cũng phiền não hết, thì trong cái thời quá khứ nó giảm dần đó. Thứ nhất là phiền não chướng, thì cái này có ghi nè, phiền não chướng là như thế này: là tham, sân, si, khó chán lìa, khó dạy bảo, khó khai ngộ, khó quyển ly, khó giải thoát. Tự nó là câu sanh ngã chấp mà. Cho nên quý thầy thấy á, trong cuộc sống tu hành của mình á, ở đây tôi nói luôn quý thầy đừng có ngại nha. Chẳng hạn như mình mới xuất gia vào á, thứ nhất quý thầy nghe lời ai? Ở trên là có hòa thượng, kế ai nữa? Thầy trụ trì. Kế ai nữa nhớ không? Thầy chi sự. Thọ hết cần chi sự trong công chuyện á, rồi ai nữa? Trưởng liêu. Cái đây quý thầy thấy nè, chẳng hạn như sáng nay quý thầy nhìn trên bảng quý thầy thấy á, mà ghi á, cách chuyện nhật mới hôm qua nè, mà sáng nay quý thầy thấy trên bảng cách chuyện nhật nữa, mà quý thầy vui vẻ làm á, thì cái công đức ngày hôm nay nó tăng trưởng gấp 2, gấp 3 lần hơn ngày hôm qua. Bởi vì sao? Dễ dạy bảo. Quý thầy đừng có cãi hết á, mà chính cái đó là công đức, công đức từ cái pháp thân của mình. Cho nên quý thầy thấy không, ngày xưa mà Phật độ cho tôn giả Ananda thì thánh chúng rất đổi ngạc nhiên. Rồi ngài Ananda mới đến hỏi Phật như thế này: bạch Đức Thế Tôn, Ananda là đang chìm nắm trong ngũ dục, mà tại sao Thế Tôn nói như thế nào đó mà Ananda xuất gia, có những người khác nói không được? Thì Phật nói không có gì lạ hết, trong vô lượng kiếp về trước ấy, ta rất dễ dạy bảo những bậc mà sư trưởng, huynh trưởng, mà những người nào mà dạy đúng chân lý của Phật pháp, nói gì ta cũng nghe hết, rất là dễ dạy bảo. Cho nên ngày hôm nay cái lời ta nói ra ai cũng nghe hết đó, quý thầy thấy không? Ngày hôm nay quý thầy nghe lời thầy trụ trì, ông chí sự, là kiếp sau quý thầy thành Phật thôi, ai cũng nghe hết. Có những người nói là bây giờ nói thầy nói gì chứ, thành Phật nói ai nghe, đừng có làm cái chuyện đó không tốt. Nhớ trong một đoạn Phật và ngài Xá Lợi Phất đi xuất thực á, đến cái làng đó Phật vào giáo hóa thì người ta quăng đất quăng đá đuổi đi. Phật nó lạ quá, Phật nó vào đại định, Phật mới thấy cái làng này có duyên với ông Xá Lợi Phất, kêu ông Xá Lợi Phất đến tự giáo hóa quy y hết cái làng luôn. Thì anh đang mới hỏi Phật nó cái gì lạ đó. Ngày xưa trong cái thời hình Bồ Tát đạo á, tôi đi qua cái khu rừng đó có một tổ kiến, rồi sao nữa, ta tiểu vào trên cái tổ kiến này nó bị chìm ngập, nó quán hận ta. Mà trong cái thời đó nữa, cũng cái tổ kiến đó, nó đang chìm, nó đang nổi với cái ao á, cũng như chết chìm á. Thì ông Xá Lợi Phất đi pháp thuật ngang qua thấy như thế rồi, mới lấy một nhánh cây dục xuống cứu hết một bầy kiến đó. Như vậy chúng ta phải gieo duyên, phải không? Mình tu hành mình phải gieo duyên, mà gieo duyên giúp chúng sanh thì mới có duyên chúng sanh được. Thì đây cũng vậy, Phật nói sở dĩ mà nói cho A Nan Đà xuất gia là trong vô lượng kiếp Phật rất là dễ dạy, ai nói gì mà đúng chân lý Phật thì nghe hết. Đó, với thầy thấy không? Ngày xưa ở đây nè, có một người nè cỡ lại như thế này. Anh này anh lên dạy á, thì có một thầy ở dưới này á, cũng mới xuất gia thôi, không chịu nghe mà chống cự lại nữa, mà viết một cái tờ giấy á, mà cái chữ, cái từ ngữ như thế nào á, thì anh nói ngày xưa á, anh cũng nhớ lại ngày xưa anh học trường cơ bản á, anh chửi cái ông thầy giáo thọ đó, rồi ông nói nặng ông thầy giáo thọ đó, bây giờ y luôn. Có thể thấy ngày xưa mình gieo ngon thì như thế nào thì cái quả nó trổ ra, mà trổ ra trong cái hiện đời này luôn. Đó, quý thầy thấy không? Mà chẳng hạn như bây giờ tôi nói cho quý thầy thấy nè, sáng nay mà trên bảng mình thấy các mình đi chẻ củi đi, mà tự nhiên mình không chịu đi, mình làm cái chuyện khác, quý thầy thấy nó đơn, rất là đơn giản, mà chính đó là mình gieo nhân gì, gọi là bất thiện pháp, chính chúng tôi kinh nghiệm luôn. Cho nên nhiều người nói như thế này: thầy nói gì chứ, thầy có kinh nghiệm qua chưa, quý thầy có được kinh nghiệm chưa? Đối với thầy á, kinh nghiệm chứ, đây nè, Tôi chứng kiến luôn ngày xưa là quý thầy lúc mà còn cư sĩ nè, là quý thầy Hằng Thạnh biết nè, là tôi đang dạy cũng một năm á, thì có cái duyên gì đó tôi nghĩ, mà mới hai ngày thôi tôi vừa lên thôi là tôi thấy trên bảng là cắt kiện nhật, tôi vui vẻ bỏ kiện nhật bình thường. Tức có nghĩa là mình làm đi, cái đó nó có mất, mà chính cái nhân tố nó, cái hạt giống đó, thì ngày mai khi mình vấp phải những hoàn cảnh này mình vượt qua được rất dễ. Chứ mình nói bây giờ mình đang dạy, đang làm ngon lành, cái mình nghĩ cái người ta cắt chuyện nặng mình có làm, rồi mình phiền não lên, chính cái đó là hạt giống bất thiện pháp. Mình làm là ngay chỗ đó tức là hạt giống thiện pháp, tùy ni là như thế vậy đó, thực tập đó. Rồi ngay trong lúc mà quý thầy mà cắt như thế, cái quý thầy làm vui vẻ, thì ngay trong giờ phút thực tại đó có những cái quý thầy khai ngộ ra, thấy rất là rõ. Cho nên quý thầy thấy nhiều khi mình đọc kinh sách mình hiểu, nhưng mà có những lúc mình bị nghịch cảnh, nghịch duyên đến, tự nhiên mình hiểu hết tất bộ, tất cả những cái mà kinh điển Phật nói như thế nào. Phật nói không phải là để mình đọc mình cho vui nha. Phật nói kinh điển để mình khám phá chiều sâu của tâm thức, mà muốn như vậy là dễ dạy bảo và dễ khai ngộ. Phải mà nghe lời tự nhiên rất là khai ngộ liền. Đó. Rồi thứ hai á, là sở chi chướng, tức là nghiệp chướng đó. Quý thầy thấy là nghiệp chướng nè, nghiệp chướng là phạm vào tội nè, ngũ nghịch thập ác. Mà ngũ nghịch thập ác này á, thường thường á, chia ra hai phần, là hay vướng vào là sở chi chướng và phiền não chướng. Mà sở chi chướng là gì? Sở chi chướng tức là che lấp trí huệ của mình, cái gì mình cũng biết hết. Chẳng hạn như quý thầy mà giỏi quá, mình thấy cái ông này ăn rai hết á, mà chính ngày đó tự che lấp trí huệ tự tánh của mình, cái gì mình cũng biết hết, mình tâm thủng hết thì chắc gì mình tâm thủng. Trong thiền thoại cái ghi lại vào thời nhà Tống á, có một vị hòa thượng giỏi lắm, cái gì càng cũng biết hết. Thì bữa đó ngài thiết đại hội trai để mà cúng dường hết tất cả, thì có một người phụ nữ này dắt một con chó mang thai nữa, dắt con chó lại một đứa con, đứa nhỏ đó vào xin. Thì hòa thượng này không có vui rồi, đã đi xin ăn mà còn dắt chó dắt mèo vào chùa nữa, ngài có vui. Thì sau khi mà vào đến rồi thì bà mới nói như thế này: hôm nay là ngày đại hội trai lớn, tôi không có gì cúng dường hết, thôi tôi cắt mớ tóc được cúng dường. Ngày đó mà quý thầy mà không bị sở chi chướng mình thấy rồi, đây mà tự nhiên người ta không cúng dường gì mà cúng dường mớ tóc là biết cái gì rồi, phải không? Biết cái gì không? Có nghĩa là xả thân, tức là không dùng nội tài, nó dùng nội tài là biết đây là bậc Bồ Tát rồi, nhưng mà bị sở chi chướng che lấp cho nên không thấy rõ. Rồi đang ăn vậy, cái bà mới xin một bát cơm nữa là cho đứa nhỏ trong bụng ăn. Nổi giận lên, không nổi giận lên, chửi cái vừa chửi tự nhiên hiện lên Bồ Tát Văn Thù. Con chó là sư tử, còn đứa nhỏ là thiện tài đồng tử đi theo đó, Văn Thù Bồ Tát sư lợi, cái này thấy không? Thì ông sập xuống sám hối lạy lục, mà lúc này chởi rồi, thấy không? Cho nên có những chuyện trong cuộc sống giữa đời thường này, đúng ra trong trường hợp ngày hôm nay, tháng này, ngày này tháng này mình khai ngộ, tự nhiên mình bị sở chi chướng cái che lấp cho nên không thấy được tự tánh giác ngộ đó. Mà sở chi chướng á, thì nó đi theo phiền não chướng, tức là che lấp niết bàn đó. Thì cái phần nghiệp chướng á, là ngũ nghịch thập ác như thế này. Chẳng hạn như trong cái thời quá khứ á, quý thầy làm cái nghiệp gì đó rất là nặng, là bây giờ quý thầy đủ túc duyên được tu hành á, thì thân quý thầy bệnh rồi sao nữa, rồi quý thầy làm Phật sự không có được gì hết. Rồi nhiều khi mình nói chắc người ta ghét dơ gì mình đó, nhưng mà không ngờ là trong cái thời quá khứ á, mình tạo là ngũ nghịch nè, thập ác nè. Quý thầy biết ngũ nghịch là gì rồi phải không? Là gì? Giết cha này phải không? Giết mẹ nè, giết A-la-hán nè, phá và hợp tăng, làm thân Phật ra máu đó. Rồi thập ác là chẳng hạn như cái thân của mình là 4, cái ý là 3, ý là tham sân si, còn cái thân của mình là sát đạo dâm. Thì đây bây giờ tôi nói cho quý thầy thấy nè, là vào cái thời Đức Phật còn tại thế á, quý thầy thấy một người bị nghiệp chướng rất là nặng, nhớ ai không? Nghiệp chướng rất là nặng trong thời hiện tại luôn. Mà Phật nói nếu mà cái người này mà không gặp Phật á, là độ mấy tỷ năm vào địa ngục. Rồi lên khỏi địa ngục rồi thành súc sanh, thành ngạ quỷ, rồi mới lên thành người mà bị đuôi què sức mẻ. Quý thầy nhớ ai không? Hả? Ai? Đúng là Ương Hoặc Ma La đó, phải không? Mà kinh cái diễn tả như thế này là trong thành Vương Xá có một vị quốc sư Bà La Môn sanh ra một người con. Mà ông xem tướng rất là giỏi, ông xem tướng xong biết là thằng này nó lớn rồi, nó giết người rất là nhiều, cho nên ông mới bàn với lại cái người vợ của ông là đem giết nó. Thì ông lên ông trình vua Ba Tư Nặc, ông nói bây giờ tôi sanh làm đứa con, mà bây giờ tôi biết chắc chắn rằng nó lớn rồi nó sẽ giết rất là nhiều người, bây giờ tôi giết nó trước. Thì vua Ba Tư Nặc mới cản lại, nói thôi, tự vua Ba Tư Nặc là Phật tử mới nói thôi để tôi nuôi và tôi đặt tên. Thì đặt tên là Vô Não. Vô là không, tức là không có não loạn người khác. Nhưng mà do cái nghiệp duyên đời quá khứ cho nên ông tạo tội rất là nhiều. Ngài tạo tội rất là nhiều, giết nhớ ai bao nhiêu người không? Nhiều hả? 999 người đó. Sau này có ngón tay sau lại gọi là chỉ mang đó. Thì đây ý tôi nói là như thế này nè, sau khi mà gặp Phật rồi á, là tại sao Cương Hoặc Ma La tu 3 tháng đắc quả A-la-hán? Ở đây rất là khó, ai biết không? Ngày xưa tôi coi đến này tôi mờ mịt luôn, tôi không biết, mà ngày hôm nay nhờ cái bài thị ni tôi khám phá nè. Ai biết không? Tại sao mà Ương Hoặc Ma La tu có 3 tháng đắc quả A-la-hán à? Thầy thông tịnh biết không? Ở đây tôi ni ra trong cái thể nè, sở dĩ mà Ương Hoặc Ma La mà tu 3 tháng đắc quả A-la-hán á, là thành tựu được 6 pháp. Thì tôi nêu ra pháp thứ nhất nè. Pháp thứ nhất như thế này, là Ương Hoặc Ma La là giết người không vì khát ái về dục. Quý thầy nhớ nha, nhớ trong câu chuyện không, là giết người không phải về tham dục. Chẳng hạn như có những người giết người là cưỡng dâm, họ giết người thì cái đó là sao? Đó là hạt giống bất thiện. Thứ hai nữa, giết người là để trộm cướp đồ, mà Ương Hoặc Ma La thì cũng có. Rồi giết người về sân hận, về thù oán, về thù nghịch, nhưng mà Ương Hoặc Ma La thì cũng có. Nhớ kỹ nha, mình coi này mình khám phá rất là hay, đồng ý không? Có nghĩa là Ương Hoặc Ma La là giết người không phải khát ái về dục, về tài sắc danh thực thì, mà Ương Hoặc Ma La giết người là khao khát tìm cầu về chân lý giác ngộ, nhưng mà đi chọc đường là tà kiến. Chứ thầy thấy mình tu mình có túc duyên lắm, quý thầy mới gặp chánh pháp nha. Thì ở đây quý thầy dụ nè, có một người gương cung ra bắn mũi tên, chẳng hạn như bắn điểm A là đến con đường giác ngộ, mà bắn chọc điểm B cho nên đi vào con đường tội lỗi và chìm sâu trong chốn ác đạo. Cho nên quý thầy thấy là thứ nhất là Ương Hoặc Ma La sẽ dĩ mà mau thành tựu A-la-hán là bước đầu không phải vì sân hận, vì thù quán gì hết, nhưng mà tìm cầu chân lý giác ngộ mà nó sai nhất mà. Cho nên quý thầy thấy á, là mình tu á, theo cái tinh thần của nhà Phật đó, là cái người đó tu hạnh gì tự nhiên ra hạnh đó. Quý thầy mà tu theo hạnh Phật thì quý thầy thành Phật, mà quý thầy tu đúng như hạnh của tổ thì thành hạnh tổ. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên hôm qua bà thượng giảng, mình tu á mà tâm mình tịnh thì tự nhiên mình đến cái chỗ thanh tịnh. Mà ở đây với thầy tật đố nè, sang tham nè, ích kỷ nè, bảo đảm với thầy chết là sanh về một cái đất nước. Quý thầy biết đất nước nào không? Hôm qua tôi định đứng lên tôi nói là thôi tôi ngại, tôi không dám nói. Và thượng hỏi sanh về đâu á? Sanh về Iraq, Afghanistan chứ đâu? Và rõ ràng sanh về những cái chỗ mà đói khát và chiến tranh đủ hết á. Chẳng lẽ tôi đứng lên nói thì kỳ quá. Mà đúng là mấy người mà tập đố sang tham rồi sanh về những đất nước đó là chiến tranh liên miên thôi, không bao giờ dứt. Đó, cái này thấy không? Rồi cái thứ hai nữa là Ương Hoặc Ma La là từ khước cái dục vọng quá khứ, mà gì? Mà đi thẳng vào con đường hiện tại để lột sạch tham ái cầm cấu trong tâm thức của chính mình. Có nghĩa là quý thầy nhớ nha, quý thầy mà tạo cái tội gì mà ác, cực ác mà ở ngoài đời mà quý thầy xuất gia rồi đừng có nhớ nữa. Lục tổ nói một lần là sám hối rồi quý thầy quên luôn, đừng có nhớ lại lần thứ hai, thì quý thầy tu rất là tiếc. Chẳng hạn như ngày hôm nay quý thầy phạm vào một cái giới gì đó, ở đây nói khai một chút á, là quý thầy lên sám hối hòa thượng, sám hối thầy dụ trì, hoặc quý thầy sám hối trước đại chúng rồi là quên luôn, không nhớ nữa. Quý thầy tu rất là yên ổn. Còn đây mình sám hối, mình trăn trở, mình nói cái giới đó mình phạm rồi có bị gì không, là quý thầy tu bao giờ tiếc. Trong kinh Bích Dụ Phật ví dụ như có một người ngu á, lùa một bầy bò qua một cái vực thẳm, cái rớt một con bò xuống. Cái người ngu này thấy sao? Thôi bây giờ rớt một con rồi còn 99 con làm gì, lùa chúng hết luôn. Cái này thấy không? Nói rớt một con là thôi, 99 con này cũng rớt là sao mình lùa cho nó xuống luôn. Phật nói cái người ngu này giống như một thầy tỳ kheo phạm một giới rồi, nói bây giờ mình phạm giới rồi, thôi bây giờ mình phạm cho nó hết luôn. Thì Phật nói cái người này giống như cái người trong kinh Bích Dụ. Thấy không? Có nghĩa là mình lỡ phạm một giới nào đó rồi, quý thầy thành tâm sám hối thì cái tội đó không còn nữa. Đó, ở đây cũng vậy. Ương Hoặc Ma La mà trước khi mà đắc quả thánh là đã sám hối với Đức Thế Tôn rồi, thành kính với Đức Thế Tôn rồi, bây giờ quên hết cái chuyện quá khứ. Đó là thứ hai. Rồi cái phần thứ ba là tâm tôn giả đã chờ đợi từ lâu về giáo pháp giác ngộ. có nghĩa là khao khát về pháp giác ngộ rồi. Bây giờ Phật vừa nói cái chuyển bộ, chuyển đổi hết liền. Đó, bây giờ thấy không? Cho nên tổ Nam Nhạc nói là người học pháp môn tâm địa như gieo giống, ta nói pháp yếu như mưa móc. Mấy thầy thấy không? Có nghĩa là Phật vừa nói giống như một trận mưa mà nó phủ xuống cái tự nhiên hạt giống giác ngộ nó nảy mầm lên đi. Đó. Rồi cái thứ 4 ở đây quan trọng nhất nè, cái thứ 4 gọi là đoạn nghiệp. Quý thầy học kinh nhiều, quý thầy nhớ cái từ đoạn nghiệp là gì không? Ai biết không? Có học không? Đoạn nghiệp á, học chưa? Chưa học thì ghi sau Phật tử ra hỏi thì quên á. Quý thầy học có những cái mà tôi tình cờ tôi nghiên cứu á, là quý thầy ghi vào, nhiều khi mình bỏ uổng á. Sau này quý thầy ra giảng dạy khỏi mất công tìm tài liệu chứ có gì. Đoạn nghiệp như thế này, đoạn nghiệp có nghĩa là trong kinh á, Phật dạy như thế này. Kinh A Hàm á, Phật nói là chẳng hạn như một con chim, nó bay từ điểm A, nó đến điểm đâu? Nó đến điểm B, nó dừng. Nhưng mà anh đang bay nửa chừng à, thì có một người thợ săn vươn như cung lên bắn, nó chết giữa đường. Đó gọi là đoạn nghiệp. Có nghĩa là đúng là đến điểm B mà nó chết giữa chừng, gọi là đoạn nghiệp. Thì đây cái gì? Là tôn giả Ương Hoặc Ma La là mang cái nghiệp ác hữu lậu. Nhưng mà đúng ra là bay xuống địa ngục á, thì lúc này gặp Phật thì Phật mới đưa cái mũi tên vô lậu, lúc này bắn một cái chết giữa đường. Có nghĩa là ngay trong giờ phút thực tại này chấm dứt khổ đau nữa mà đạt đến con đường niết bàn, gọi là đoạn nghiệp. Cũng vậy, chẳng hạn như quý thầy thấy nè, đúng ra quý thầy đây tôi kinh nghiệm trong thấp tôi thấy á, chẳng hạn như đúng ra ngày xưa trong cái thời quá khứ quý thầy tạo tội diễn biến, mà ngày này, tháng này, năm này quý thầy bị xe đụng là chắc chết không sống được. Nhưng bây giờ quý thầy đủ túc duyên tốt, cái quý thầy xuất gia đầu Phật vào đây tu, rồi ngày này tháng này đúng ra chỗ cái nghiệp đó quý thầy á, nhưng mà bây giờ quý thầy vào đây tu rồi, đố quý thầy nó chỗ nghiệp không? Chỗ sao nói thử coi. Tôi kinh nghiệm tôi thấy có những người lên ngồi thiền á, có những lúc ngồi rất là yên, đúng như mình ngồi mình vào cái cảnh giới nước bàn vậy. Rồi có những bữa mình ngồi á, nhức tay nhức chân nhức đầu muốn đi xuống không à. Rồi lúc đó quý thầy đang trả nghiệp, đang chuyển biến, mà nghiệp này nghiệp từ nội tâm. Thầy thấy rút kinh nghiệm á. Rồi có những lúc quý thầy vào thất á, như bản thân tôi biết nè, vào thất có những giai đoạn á, là mình phải đóng cửa thất hết toàn bộ luôn. Nếu mình mở cái thất ra mình sẽ bởi thất và mình sẽ bị đau khổ và không bao giờ nhập thất được. Thì lúc trong giờ phút đó mình đang trả nghiệp, nhưng mà mình nhờ tu thì nó chuyển thành cái nghiệp nhẹ của mình. Quý thầy thấy rõ đó là tinh thần đoạn nghiệp. Cho nên trong thiền thoại cái ghi lại á, có một cái anh này nghèo lắm, rồi hòa thượng á, ông thiền sư á, ông thương quá hòa thượng á, dắt về ông nuôi cái sáng là ông dặn á, bây giờ con nghèo khổ á, là cái trong kiếp quá khứ con chưa từng bố thí mà chưa từng tu tập bao nhiêu nữa, nhưng mà ông thiền sư này ông biết rồi, mà ông kêu nó, ông dụ nó mà bây giờ sáng nay là con, sáng nào con cũng công phu đánh chuông đi để nó chuyển nghiệp cho con. Sáng nào bây giờ tôi thấy ai mà hay đánh chuông, ông chi sự ông dành đánh chuông, mấy nhỏ dành cũng có lý do. Đánh chuông là người thấy vậy nha, là công đức lớn lắm á. Cái người mà đánh chuông á, cho nên bây giờ là đại chúng là mới xuất gia chia sẻ ra, anh nào cũng đánh một tuần hết để bớt nghiệp dẫn tu, phải không? Cái sáng là cũng đánh chuông hết, thỉnh chuông đó. Thì một thời gian cái tự nhiên anh bị mù mắt một thời gian, cái anh đi trên bờ sông bị mù mắt mà, cho nên anh trôi cái người ta quớt lên được mấy ngày, cái anh bị sét đánh cái đêm trôn, cái cọp nó quật ngồi lên nó ăn thịt hết. Thì dân làng rất ngạc nhiên lắm, tôi nói ủa sao hòa thượng nói là tu là chỉ nghiệp, mà đánh chuông cái chỉ nghiệp mà bây giờ nè, thứ nhất hòa thượng dắt về thì ta lành lặn cái mù mắt cái chết xong cái vớt lên cái 2-3 ngày sét đánh cái chôn, cái bây giờ cọp nó quật nó ăn hết. Thì ông thiền sư ông nói là ta biết cái người này nghiệp rất là nặng, đúng ra cái người này là trả bốn kiếp liên tục luôn. Có nghĩa là kiếp thứ nhất là mù mắt, kiếp thứ hai là chết xong, kiếp thứ ba là bị sét đánh, kiếp thứ tư là bị cọp ăn. Mà bây giờ nhờ tu, nhờ công phu thỉnh chuông, cho nên bây giờ một kiếp chuyển hết toàn bộ luôn, có nghĩa là trả một lúc luôn. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên quý thầy thấy có những người mà họ tu cũng rất là nhất, cái phút cuối cùng họ bệnh rất là ngặt nghèo. Có những người không hiểu và nói chắc là tu không đúng pháp, mà thiệt ra người đó đang trả nghiệp cuối cùng luôn, bao nhiêu nợ trong giờ phút thực tại này trả hết. Đó, quý thầy thấy không? Rồi tôi kinh nghiệm có một cái người bác này ở Canada đó, ông làm từ thiện rất là nhiều. Là có khi ông hay gửi tiền người đây cúng dường hòa thượng, cúng dường các trường cơ bản Phật học đó, cho hòa thượng Sơn Thắng, ở thiền viện Sơn Thắng đó, là xe nó nát dũng luôn. Là chiếc xe nó không còn hết, mà tôi kinh nghiệm bên Canada mà một lần nó đụng xe rồi là không còn hết, mà con người cũng nát thay luôn.
Mà hay một điều nha là trên người ông không bị say xét hết. Chính ông lên thiền viện, ông gặp tôi, ông cởi. Ông nói nguyên nhân chứ là tôi mới nói là nhờ bác cúng dường bố thí rất là nhiều mà tu tập về cái pháp thiền định của hòa thượng nữa. Chỉ nghiệp. Đúng là mình chết mà bây giờ sao? Nợ tiền chứ không nợ mạng, nhớ lục tổ không? Là hành xương đến thích khách nói là ta nợ tiền ông chứ không nợ mạng, trả tiền. Đây không tu là dứt đứt đầu rõ không? Đây bây giờ tu cái đấy chuyển quá, đó mới thấy không? Rồi cái thứ năm nữa đây quan trọng nè. Quý thầy thấy không, ngày xưa mà Phật vừa nói pháp là dưới pháp hội là toàn bộ chứng quả vị Tu Đà Hoàn hết. Rồi có khi chứng quả vị Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán nữa. Mà bây giờ quý thầy nghe pháp rất là nhiều sanh chứng hết rồi. Nhớ không? Quý thầy biết tại sao không? Ai nói được chỗ này hay nè. Thầy Thành Đức biết không? Ai biết giờ tôi lên thử không? Thầy Thế Hiển biết không? Đây xem, tôi nói là thấy của tôi, còn quý thầy từ từ thấy sao còn tôi không biết nha. Có nghĩa là sở dĩ ngày xưa mà Phật phổ xuống một cái là đại chúng mà rung động, chuyển hóa nội tâm á, là Phật dùng cái tâm Phật phổ xuống đại chúng. Còn đây là chúng tôi dùng tâm chúng sanh, cho nên quý thầy có hiểu hết. Có nghĩa là Phật dùng tâm Phật cái phổ xuống đại chúng, thì tự nhiên trong cơ cấu mình nó kích thích, cái tâm Phật nó nổi dậy, đó là con đường giác ngộ đi đến. Cho nên cái người mà chứng đạo, mà cái người giữ giới luật thanh tịnh, họ thuyết pháp khác hơn cái người phạm giới và chưa chứng nghiệm về thiền. Nói mình hiểu hết. Mà quý thầy không bao giờ kích động được. Mà một người họ có tu tập, họ có chứng nghiệm về thiền, tự nhiên nói xuống cái tự nhiên chuyển hóa hết với thầy. Cũng như thầy Hòa Thượng Thầy Trì nè, nói khác hơn chúng tôi. Hòa Thượng Thầy Trì cũng nói cái câu đó, mà quý thầy nghe cái quý thầy chuyển hóa nội tâm liền. Cho nên thiền sư Quyền Giác nói á, là cố ý trồng hoa, hoa ủ rũ, vô tình tiếp liễu, liễu sanh vô tình là không có còn tình phân biệt nữa, mà tiếp một cái là liễu mới sanh liền. Còn đây là cố ý lắm, cố ý tôi muốn nói cho quý thầy hiểu. Mà sao nữa, quý thầy, ông này nói gì tôi cũng biết ông nói gì nữa. Không, tức là cố càng ủ rũ nữa. Còn đây Phật vô tình thôi, mà vô tình tiếp liễu, tự liễu mới sanh. Đó quý thầy thấy không? Mà khoa học bây giờ nó chứng minh một điểm rất là hay nha. Chẳng hạn như á, một hòn sỏi mà búng dưới biển á, thì họ đo thấy là bốn biển chấn động. Có nghĩa là một cái lời Phật mà nói xuống một cái tự nó tác động cực kỳ luôn, nó rung động luôn. Rồi sao nữa, họ chứng minh tiếp nữa là một con bướm vỗ cánh ở phương đông thì phương tây thành bão tố. Chẳng hạn như nó nhịp một cái thôi thì cái gió này đi lần đến bên kia thành bão. Thế thì thấy dữ không? Trên cái Phật của lời Phật nói ra cái nó tác động nó lan hết luôn. Một thính chúng là nghe là điều ngộ đạo hết. Cho nên mình bị cái duyên là gì biết không? Trong bát nạn á. Bát nạn là gì? Sanh ra trước Phật, sau Phật. Cho nên bây giờ mình bị nè, mình bị nói ông ấy, thầy nói không có hiểu gì hết. Mà nói cũng không có kích động mình gì hết, mình tu cũng được nữa. Đó quý thầy thấy không? Cho nên ở đây quý thầy thấy rất là rõ là tâm của Phật tác động với tâm của ương Phật A-la. Cho nên bây giờ tự nhiên những hạt giống á, đó quý thầy thấy không? Cho nên Hòa Thượng nó dạy rất là ít, dạy ít lắm. Mà dạy đến đâu quý thầy thấm tới đó, dạy ở đâu thấm tới đó. Đó quý thầy thấy rất là rõ. Cho nên nó trong câu chuyện mà tỳ kheo giống thi á, kinh Tịnh Nghiệp Chướng có ghi lại á, là tướng này hảo lắm, đẹp lắm, trong kinh diễn tả đó. Ở đây chắc chưa có ai được gì đâu, ráng tụng nhiều kiếp nó mới được như ngài, tướng hảo lắm. Thì một hôm ngài trên đường đi khất thực á, khất thực đi, có một người thiếu phụ thấy, thấy tướng này rồi là về bỏ ăn bỏ ngủ liền. Cho nên bây giờ cái duyên quý thầy mà cũng may không đi khất thực á, ngày xưa mà ngài A-Nan đi khất thực là chụp cái quay hũ là Phật kêu phải dán. Phải sao? Che lại. Bởi vì ngài mà chụp cái quay hũ ra rồi á, là phụ nữ thấy là cứ như bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Ngài đẹp lắm. Thì ở đây nè, tỳ kheo lại khóc thật đẹp quá, cho nên thiếu phụ bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Lúc này sắp chết rồi thì cái bà mẹ bà sợ quá, bà hỏi đứa con gái, bà nói thì con hầu á, bà nói bây giờ con đến con hỏi người chủ con á, tại sao mà bỏ ăn bỏ ngủ mà da dễ xanh sao vậy? Mà có chồng rồi đó nha, chứ mà chưa có chồng thì có chồng rồi đó. Lúc này thiếu phụ mới thật tình luôn, nói sáng đi ra đường gặp ông thầy tỳ kheo tướng hảo quá, bây giờ con chịu hết nổi, là nếu mà không lấy được ổng chắc con chết. Là mẹ nói bây giờ sao mà lấy, người ta đi tu mà sao mà lấy. Cái ta mới nghĩ là một kế. Cho nên cái người á, ở đây mình có phước duyên với thầy, có phước duyên là mình không cho những người lớn tuổi vào đây nấu đồ ăn. Nó có cái nhiều mặt đó nha. Những cái chùa mà cho những người mà lớn tuổi vào nấu đồ ăn, nó rất có cái hại nè. Là cái người đó già thì vẫn thành vấn đời, nhưng mà còn trên Hòa Thượng biết xa, trên cái cặp mắt ông cụ rất là hay, biết xa là phải đỡ chư tăng nấu ăn đó. Cho nên bà mới bày ra một kế là giờ để mẹ lo. Bà mới đến gặp tỳ kheo giỏng thi, bà nói như thế này: là con gái tôi bây giờ nó ham học Phật. Giờ ngài làm ơn á, ngày sáng nè ngài cũng khỏi đi khất thực đi, để tôi nấu đồ ăn cho ngài ăn luôn, để ngài dạy giùm nó. Nghe đúng rồi, giáo hóa chúng sanh mà, thôi đến dạy. Thì dạy một ngày, hai ngày, rồi cái bữa nọ bà nói hồi đó ngồi đời ngài thèm ăn gì. Ông cũng tình thiệt, ông nói ăn cà ri mà bỏ gì gì vô đó, có hai cà ri vậy, có khí thông á, đại khái như thế gì đó. Cái bắt đầu bỏ vô ăn cái một thời gian, cái gần gũi mà quý thầy thấy không? Có nhiều người nói là rửa gần rơm thì nó cháy liền, nhưng mà rơm là rơm ướt sao cháy, cái trồng là sao cháy, mà rơm ướt nó càng ngúng bạo nữa, thấy không? Đó mà rơm ướt chừng nào nó càng ngúng nữa, cho nên cuối cùng phạm giới. Ông phạm giới rồi thì cái người chồng hay được đến cái ông giết người chồng luôn. Quý thầy biết phạm mấy giới? Hai giới: giới sát, giới dầm. Ông quản qua nói là mình bây giờ hơn con thú nữa, mình đã tu là tỳ kheo rồi mà bây giờ là giết ông chồng rồi phạm cái giới dâm nữa, chứ nó chắc mình đổ địa ngục rồi. Ông nói chắc chắn là đổ địa ngục rồi. Mà cái tích trưởng đang bỏ cái y lên, ông nói như thế này là ai quỳ tôi sám hối, ông mới cởi ra, mà không ai dám cho ông sám hối đó. Thì ông đi đến một cái tịnh xá nọ, có một vị Bồ Tát tên là Tỳ Cúc Đa La, nói ông vừa đến cái ngày nói như thế này, tánh tôi ngay tức khác tự ông. Quý thầy thấy không? Vừa ngay tức khác là cái thân ông là ở nước phương Nam vô cấu, thành Phật vô thượng cái nạn chánh giác. Quý thầy ngay tức khắc chuyển hóa liền, bởi vì ngài dùng cái tánh Phật mà chuyển hóa cái tánh Phật này. Ở đây nãy tôi nói nè, là Phật dùng tánh Phật để chuyển hóa vô não, cho nên ngay tức khắc là ngộ chuyển quả là hán liền. Cũng ở đây vậy, là Bồ Tát Tỳ Cúc Đa La là dùng cái tánh Phật để mà tác động lại tâm chúng sanh, cho nên lúc này là không còn tâm chúng sanh nữa, mà đó là tâm Phật ngay tức khắc ngộ đạo đó. Cho nên đến cái đoạn này á, quý thầy thấy nè, như vậy một người này phạm giới dâm, phạm giới sát mà chứng quả nữa, quý thầy người thấy người này có trả quả không? Đối với thầy có trả quả không? Hả? Thì đây tôi nói không có trả quả gì hết á, nhưng mà tôi đọc một đoạn cho quý thầy thấy nè. Có một ông tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm về cái câu chuyện như thế vậy, tức là bậc đại tu hành ngộ đạo rồi có còn chịu nhân quả nữa không. Thì tôi thích cái câu này quá, tôi học thuộc lòng như thế này, là ngài nói như thế này nè: khẩu tợ hiếp bồn ha Phật, nha như kiếm thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô quán thế âm. Đó biết là sao không? Có nghĩa là ngài nói sao? Là miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán gặm thường thiền, một mai chết độ a tỳ ngục, cười ngóc nam mô quán thế âm. Có nghĩa là ngày xưa quý thầy tạo cái nghiệp đó, phải không? Bây giờ trong giờ phút thực tại này, lỡ mà quý thầy đổ địa ngục á, cũng giống như vào trong cảnh giới tứ thiền thì cho quý thầy phạm. Còn quý thầy á, chưa được thì sao? Phải lo giữ cái luật. Ở đây ngài nói rất là rõ nè, ngay chỗ mình chửi mắng Phật tổ mà ai đến đánh mình không nổi giận lại thì cho mình chửi. Còn này quý thầy làm được không? Chưa được, cho nên mình bây giờ mới đoạn tận gốc phiền não để mà chứng nhập cái quả nguyện này. Quý thầy thấy không? Cho nên ngài nói là lúc mà chửi Phật mắng tổ mà bây giờ lỡ đổ vào địa ngục rồi mà quý thầy vẫn cười ngốc nhớ lại Bồ Tát Quán Thế Âm thì cho. Đó có nghĩa là ngài nói không phạm hay không phạm thì không thành vấn đề. Đó. Rồi trong kinh Tiểu Bộ cái ghi lại như thế này, là tại nước Xá Vệ có một con mãng xà, thì con mãng xà này giết hết thảy là 72,000 người. Thì một hôm Phật vào đại định, Phật biết là cái con mãng xà này chết á sẽ độ vô lượng kiếp địa ngục luôn, cho nên nó kêu ngài Xá Lợi Phất đến để mà giáo hóa và hàng phục. Thì ngài Xá Lợi Phất đến á, thì con mãng xà nó phun lập lọc ra, phun rất là dữ dội, thì phun 3 lần như thế, nhưng mà ngài Xá Lợi Phất vẫn an nhiên bất động. Thì lúc này nó thấy lạ quá, cái nó mới phát khởi tính tâm lên và chiêm ngưỡng đúng 7 lần. Thì sau khi chiêm ngưỡng xong thì sau 7 ngày con mãng xà nó chết. Rồi gặp bậc Phật nè, gặp bậc thánh là cái duyên phước rất là lớn nha, dầu cho đó là chiếc thú luôn. Cho nên vừa chiêm ngưỡng xong với cái tâm xúc động mạnh quá, tự nhiên Bà Sa La mới đến hỏi Phật như thế này: như vậy con mãng xà này sau khi nó chết rồi nó sanh về đâu? Thì Phật nói là sanh về cung trời Đau Lợi,